Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện tại đạo tràng Sắc Tứ Tông Bảo hôm nay, kính xin giới thiệu với quý nam nữ Phật tử hiện diện trước mặt của quý vị đây là Đại Đức Giảng Sư Đạo Hiệu Thích Vạn Mãn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin đại chúng chúng ta cho Đại Đức một tràng pháo tay chào đón ạ. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, như thường lệ hàng năm tại đạo tràng chùa Sắc Tứ Tam Bảo tổ chức lễ hoa đăng tưởng niệm cố đại lão ăn sư, đó là cố đại lão hòa thượng Thượng Quyền Hạ Vi, đệ nhất tăng thống giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới tại Pháp Quốc. Vừa rồi chúng ta đã làm lễ hoa đăng tưởng niệm cố đại lão ăn sư, và hôm nay nhân lành hội đủ, ni sư trụ trì cũng cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ thành phố Hồ Chí Minh về đây để thuyết pháp cho quý Phật tử của chúng ta. Vào giờ này chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể hội chúng đồng khởi niệm Phật A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Kính thỉnh đại đức cùng toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng mấy bạch trên ni trưởng viện chủ, ni sư trụ trì và chư tôn đại đức ni tại bổn tự Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi có dịp về lại ngôi sắc tứ Tam Bảo Tự, và cũng là dự cái ngày phải nói là lễ quý kỵ của sư ông Thượng Quyền Hạ Vi. Đây là một cái niềm hạnh phúc khi được hàng năm chúng tôi trở lại ngôi chùa, cũng như là mình thăm lại quê hương của mình, và sau đó là có những lời chia sẻ Phật Pháp nho nhỏ cùng với nam nữ Phật tử, để chúng ta cùng nhau tiến tu để có được sự an lạc và giải thoát. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật Pháp tối hôm nay, chúng tôi xin kính chúc toàn thể với nam nữ Phật tử năm mới luôn luôn được nhiều sức khỏe và tu hành tinh tấn. Và trong thời hiện tại này, xin chúc các vị ai cũng được thành Phật hết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, như vừa rồi chúng ta vừa làm cái lễ tưởng niệm Hòa Thượng Sư Ông, thì đây là một cái việc làm phải nói là để phải nói là hiếu thảo đối với những người môn đồ đệ tử, đối với bậc ân sư của mình. Cũng giống như là mình sống ở bên ngoài, sống trong gia đình, cha với mẹ mình cũng như vậy. Làm con thì phải hiếu thảo với là cha mẹ ông bà, thì ở trong chùa cũng như thế. Người đệ tử là phải luôn luôn hiếu thảo với sư phụ của mình. Đó là cái đạo hiếu. Mà cái hạnh hiếu đó là một trong những hạnh Phật, và nó giúp cho chúng ta, trợ duyên cho chúng ta trên bước đường tu học Phật. Chúng ta nhờ cái hạnh hiếu đó mà chúng ta luôn luôn gặp được nhiều cái sự thắng duyên ngoài cuộc sống, cũng như là tu giáo lý Phật Đà. Thì xin kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay đến với đạo tràng để chia sẻ hai điều cùng với đạo tràng của chúng ta. Đó là chúng ta chia sẻ hai vấn đề là tiền và phước. Ở trong cuộc sống này, từ những người phải nói là già cả neo đơn, các là nam thanh nữ tú, hoặc là khi mà chúng ta còn nhỏ, từ còn khoảng chừng là 15, 16, 17 tuổi tới 20, là ai cũng cần có một cái đồng tiền để mình xài. Vì có được cái đồng tiền trong tay, chúng ta đảm bảo được cái hạnh phúc gia đình. Nào là đau bệnh, học hành của con cháu, chúng ta đều có được cái đồng tiền này mà chúng ta giải quyết những vấn đề. Nhờ có đồng tiền mà chúng ta đảm bảo được hạnh phúc sung túc của gia đình, và cũng nhờ có đồng tiền mà chúng ta trang trải được cái sự kinh tế của gia đình của chúng ta. Nếu như mà chúng ta sống mà trong cuộc sống mà nó nghèo khổ quá, thiếu trước hụt sau, thì gia đình xào xáo, không đảm bảo được đời sống hạnh phúc gia đình. Và đó cũng là những nguyên nhân nó dẫn tới cái sự phải nói là gia đình ly tán. Mà thầy có nhớ là cái anh Hài Nhật Cường là anh có từng tiếu anh Hài, anh nói là không có tiền trong túi thì không có hăng, không có tiền trong túi thì không có sung. Thì quý nam nữ Phật tử có suy nghĩ phải vậy không? Thí dụ giờ mình mà không có tiền trong túi, mình sống được không? Sống được không? Trả lời thiệt nghe coi. Ở ngoài, cuộc sống bên ngoài, quý nam nữ Phật tử, mình sống mà mình không có tiền thì phải nó khổ sở vô cùng. Thầy cũng quen biết nhiều anh Phật tử chạy xe ôm cũng có, rồi làm những nghề nghiệp công nhân trong cuộc sống cũng có. Mà yêu cầu mà tháng nào hoặc là ngày nào mà làm có tiền mà đem về để mà đáp ứng được nhu cầu cuộc sống vợ con thì gia đình phải nói nó im ấm lắm. Còn hôm nào mà phải nói thật, nó là kiếm là không đủ số tiền, ta gọi là không đủ xã hội, thì nhiều khi trong gia đình phải nói là nó phải nói là nghe nó ngột ngạt lắm. À, nghe nó hình như là nó nóng nực lắm, nghe nó không được vui, không được tươi. Và trong cuộc sống này cũng có những gia đình làm ra được đồng tiền rất nhiều, và cũng có những người làm ra được đồng tiền rất ít. Lý do làm sao, kính thưa các Phật tử? Lý do làm sao? Lý do làm sao mà họ làm ra được đồng tiền nhiều, còn lý do làm sao mà họ làm ra đồng tiền ít? Do nhờ cái phước thôi. Tài năng là một việc, nhưng quan trọng nhất đó là cái phước. Cho nên cái đề tài hôm nay mình chia sẻ là tiền và phước. Chúng ta có được tiền nhiều nếu như mà chúng ta sử dụng đồng tiền vào những cái việc gọi là quan quý, làm những cái chuyện mà tổn phước, thì đồng tiền đó nó sẽ phải nói là không giúp cho chúng ta tăng phước, mà ngược lại nó làm cho chúng ta phải nói là tổn phước. Và những cái đồng tiền đó nó làm cho mình phải nhiều khi là đạo đức của mình bị suy đồi. Chính vì thế, nếu như quý nam nữ Phật tử trong đời hiện tại này mình đã có phước rồi, cuộc sống mình dư ăn dư để dư xài, và quý nam nữ Phật tử cũng không muốn là chúng ta chỉ hưởng phước trong một đời này thôi, mà trong những kiếp tương lai nữa, hoặc là sau này đời con cháu mình có được đầy đủ phước duyên, thì bây giờ quý nam nữ Phật tử phải biết sử dụng đồng tiền. Là đồng tiền của chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang sung túc, chúng ta đang sống thoải mái với nó, thì tiếp tục lấy đồng tiền này để nuôi dưỡng phước báo. Đồng tiền tạo ra phước, và từ cái chỗ chúng ta có phước, chúng ta mới tạo ra được tiền nhiều. Thì nói tới cái phước thì chúng ta có phước thế gian và phước xuất thế gian. Phước thế gian thì gồm có hai cái chi phần nhỏ: phước vật chất và phước tinh thần. Như phước vật chất, chúng ta có điều kiện, cái đồng tiền của chúng ta biết làm những chuyện từ thiện trong xã hội. Mình nghe cái nơi nào thiên tai lũ lụt khổ sở vô cùng, mình nhín nhúc một chút xíu của tiền của mình, mình trợ duyên, mình giúp đỡ. Hoặc là xung quanh mình những người mà đói khổ, mình từng biết họ hoàn cảnh, hoặc là những người tật nguyền, mình giúp đỡ họ, mình nhường cơm xẻ áo. Cái đó là ta gọi là những việc từ thiện trong xã hội. Thì cũng có rất nhiều, nhưng mà chúng ta nhiều khi cái điều kiện, hoàn cảnh, khả năng của mình mình làm được những việc nhỏ nhỏ thôi. Thì quý nam nữ Phật tử cứ cố gắng mình phát triển được cái phần nào thì mình cứ phát triển. Thì từ thiện xã hội trong cuộc sống là một việc làm để chúng ta gieo tạo cái phước báo. Thứ hai nữa là chúng ta phải có một cái tâm phải là phụng sự cúng dường Tam Bảo. Quý nam nữ Phật tử nên nhớ là mỗi khi mà xuân về Tết đến như thế này là Phật tử hình như là thầy thấy là khắp nơi ai cũng tổ chức là hành hương đi thập tự. Thầy thấy đây là một cái việc làm rất là tốt để cho chúng ta có cơ hội chúng ta gieo duyên với mười phương Tam Bảo. Tại vì hàng ngày chúng ta phải đi làm ăn, rồi đầu tắt mặt tối, sáng đi làm nhiều khi tối mới về. Rồi nhiều khi mình mệt quá, mình cũng là hạn chế cái thời gian phải nói là đến chùa. Thì bây giờ nhân dịp mà đầu năm Tết như thế này quý nam nữ Phật tử biết bỏ thời gian, biết chính nhúc, biết tích trữ phước báo cho bản thân bằng cách là chúng ta là nhiều khi là chúng ta đi thập tự, hoặc là chúng ta không đi thập tự thì chúng ta rảnh rỗi tối hôm nào chúng ta cũng trở lại ngôi chùa Tam Bảo của chúng ta để chúng ta tụng kinh. Thì đây là một cái điều phước báo vô cùng. Và về cái mặt cúng dường Tam Bảo thì tùy theo quý nam nữ Phật tử, chúng ta nên nhớ rằng ông Phật thì không đòi hỏi gì ở chúng ta, nhưng á, trên bước đường tiến tới Phật quả, chúng ta phải có nhiều phước báo, chúng ta phải âm đức âm phước, chúng ta mới mau thành tựu được đạo quả. Còn nếu như chúng ta thiếu phước á, thì khó lòng mà chúng ta nhiều khi chúng ta tu tập được thanh tịnh, chứ đừng nói chi là cái vấn đề chúng ta được sanh về cõi Phật hoặc là thành Phật, nó còn lâu lắm. Cho nên cái điều kiện cúng dường Tam Bảo để chúng ta có phước, chúng ta cúng 5.000, 10.000 bằng tấm lòng của chúng ta, cái chuyện đó là do hoàn cảnh điều kiện, không sao cả. Thì cái đó là nói về cái phước vật chất. Nhưng bên cạnh đó, quý nam nữ Phật tử nào mà biết hằng ngày mà chúng ta dâng hoa cúng Phật nữa, hoặc là mỗi một tuần như vậy mình làm một lần, một tuần mình làm một lần, hoặc là một tháng mình làm chừng 3 lần, mình gieo duyên với Tam Bảo, cúng dường một vật chất, cũng như là cúng dường dâng hoa, cúng dường bằng cái tâm thành kính của mình, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, ta nói là đời đời sanh ra chúng ta không có thiếu ăn thiếu mặc, và dung mạo của chúng ta nó được hảo, được đẹp. Mà trong cuộc sống này thì ai cũng thích là cái vóc dáng của mình, cái hình tướng của mình nó đẹp, chứ không ai là muốn xấu bao giờ. Có ai muốn xấu không? Có ai muốn xấu không ạ? Ai cũng muốn mình đẹp hết, chứ không ai muốn mình xấu. Chính vì cái chỗ đó, chúng ta cúng dường Tam Bảo là một phần chúng ta đang gieo cái đẹp ở trong lòng chúng ta. Chúng ta biết phát tâm hộ trì Tam Bảo là chúng ta có một cái suy nghĩ lo cho Phật Pháp, đó là điều rất tốt. Cũng như là quý nam nữ Phật tử nên phải nói là có một cái, tạo cho mình thêm một cái phước tinh thần đó. Nãy giờ mình nói phước thế gian là nói có phước vật chất, mình làm những việc từ thiện xã hội nè, rồi mình biết gieo duyên với Tam Bảo nè, đối với tăng ni nè, quý thầy quý sư cô, là chúng ta đang gieo cái phước vật chất. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải gieo luôn cái phước về mặt tinh thần. Muốn gieo được cái phước tinh thần thì chúng ta phải buông xả, chúng ta biết buông xả với cái tâm hoan hỷ. Trong cuộc sống này có những chuyện, những người làm cho chúng ta phải nói là nó rối bời tâm cảm, nó làm cho mình xào xáo, nó làm cho mình sân si, làm cho mình giận dữ. Thì trong cuộc sống là chuyện gì cũng có thể xảy ra đối với chúng ta. Nhưng nếu như mà mình đã có một cái tâm, mình tu theo Phật, và nguyện đời này là con phải nói là tha thiết, con cầu giải thoát luôn, thì quý nam nữ Phật tử phải có một cái nền tảng mình suy nghĩ, mình tu gắt củ kiệu mới được. Chứ nhiều khi mình tu xu hướng thôi, nay mình thích đi chùa, mai không thích đi thôi. Hoặc là hôm nay thì mình giữ được cái tâm phải nói là hoan nghỉ buông xả, nhưng ngày mai nhiều khi giữ không được, ai chọc tôi là tôi làm lại luôn. Như vậy thì chúng ta, mình tu như vậy thì cái nội lực của mình á, nó không có nhiều. Chính vì cái chỗ nó không có nhiều thì chúng ta cứ như thế là trầm luân đau khổ đời này sang kiếp khác. Tại vì chúng ta không có một cái tư tưởng, chúng ta không có kiên định được cái tâm lành, tâm thiện của chúng ta. Hay nói thẳng ra là chúng ta tu theo Phật mà chúng ta tu trên tinh thần là tu được ngày nào thì hay ngày đó, chứ không có cái tâm tha thiết mong cầu giải thoát. Nếu như mình tha thiết mình mong cầu giải thoát thì bây giờ về cái phước tinh thần là mình tu luôn đó. Mình sẵn sàng buông xả hoan hỷ. Mà mình nếu như mình tu được cái hạnh phải nói là buông xả này thì đời đời nhiều khi cái tâm tánh mình nó dễ chịu lắm, nó vô tư lắm. Ai làm phiền não đến mình cũng không giận không hờn, không nhớ trong suy nghĩ này. Quý nam nữ Phật tử thấy bên cạnh chúng ta nè, hoặc là trong nhà của các vị, các vị đã cảm nhận là thấy thực tế được là có những người sống rất là vô tư, phải không? Đúng không? Có những người nhiều khi mình chửi họ, mình nói nặng họ, nhưng họ gặp mình họ cứ cười hề hề hề, không giận không hờn. Không phải tự nhiên bây giờ mà người ta có được một cái tánh đó. Mà quá khứ á, người ta cũng đã từng tu tập cái hạnh buông xả. Buông xả mà nói cho cái ngôn ngữ thế gian cho dễ hiểu là sẵn sàng bỏ qua đó. Buông xả là danh từ của Phật Pháp, nhưng mình hiểu theo cái cách dân giả của mình dễ hiểu là ta lúc nào ta cũng sẵn sàng, ta vui vẻ, ta bỏ qua chứ. Ta không có chấp chặt trong lòng. Mà mình mà tu luôn được cái hạnh buông xả này thì cái tinh thần của mình nó thoải mái lắm, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Thì bên cạnh đó chúng ta tạo cho mình luôn một cái phước cung kính. Trong tâm niệm của người tu học Phật như chúng ta, lúc nào chúng ta cũng phải có một cái tâm cung kính trong đó. Đức Phật dạy trong kinh Phước Đức ấy, cung kính là một trong những hạnh để chúng ta tạo cái ruộng phước điền. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử, chúng ta cung kính Phật Pháp Tăng là phước báo vô lượng vô biên. Chúng ta cung kính cha mẹ, cung kính bậc đáng kính, phải nói là chúng ta đang gieo trồng một cái ruộng phước điền thù thắng cho bản thân chúng ta. Và những cái điều kiện cũng như là việc làm đó tự chúng ta làm, chúng ta gieo duyên cho chúng ta, không ai cho chúng ta được hết. Bây giờ dù cho Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng không cho quý nam nữ Phật tử được. Mà Đức Phật đã dạy cho mình rất rõ ràng rồi, như thế nào để tiến tới cái sự an lạc giải thoát, như thế nào là đau khổ, là trầm luân, là phiền não, cũng đã dạy rất nhiều. Thì chúng ta muốn an lạc hạnh phúc thì chúng ta thực hành theo những lời dạy, phải nói là thiện pháp của Đức Phật. Còn nếu như chúng ta mà đi ngược lại thì chúng ta sẽ khổ não vô cùng, tinh thần của chúng ta không được an. Chính vì thế chúng ta gieo luôn cái phước điền cung kính ở trong tâm. Và tiếp theo một cái phước điền về cái phước thế gian về mặt tinh thần nữa đó, là chúng ta phải có một cái suy nghĩ đời sống chúng ta là phải đạo đức. Có một cái anh thư sinh này, khi anh còn trẻ, anh sống ở trong gia đình chung với cha mẹ, thì phải nói là cái tâm tánh của anh ta không có được mấy gì tốt. Nhưng mà nhờ có cái phước trí cho nên anh ta học rất giỏi. Sau này mà khi lai kinh ứng thí á, là đỗ đạt được là trạng nguyên. Mà khi á, làm trạng nguyên rồi, được phân công về một cái huyện đó để mà làm quan. Thì trong lúc mà ông tới ông nhậm chức, thì trên đường đi như vậy á, ông đã mua, bỏ tiền ra mua một thiếu nữ. Nhìn thấy cái vị thiếu nữ này cũng dễ thương, và ông phải nói là mua cái vị thiếu nữ này để làm vợ thứ cho mình. Ông suy nghĩ như vậy và ông định làm như vậy. Nhưng mà khi mà ngồi hỏi chuyện với vị thiếu nữ này, hỏi ra thì tại sao mà cô phải sống vất vả như thế này, hỏi là quê quán, hỏi về phải nói là song thân. Thì cô này mới nói là cha của cổ ngày xưa cũng làm quan cái vùng này, nhưng đã mất rồi. Do cái vùng này là bị thiên tai lũ lụt, phải nói là dân thì thất mùa, đói khổ triền miên, thì cuộc đời của cô cũng như thế mà vất vả. Thì cái vị quan này mới nghe cô này nói như vậy, thương quá, cho nên là từ bỏ đi cái ý định là phải nói là lập thứ phi, cũng như lập vợ lẽ. Từ bỏ đi một cái ý định là đem cô này làm vợ lẽ cho mình. Mà ngược lại ông ta thương cô này giống như là thương đứa con gái, và dựng vợ gả chồng cho cô này. Nhờ cái phước đó mà cái cuộc đời của làm quan của ông á, lúc nào nó cũng được phải nói là nhân dân ca tụng. Và cũng nhờ phước đó mà cái người vợ cả của ông đó sau này sanh được nhiều con trai. Chứ từ trước đó đó, thì trước đó thì các vị thầy tướng số thì coi cái tướng ông quan nữa là ông sẽ không bao giờ có được con. Số ông là số vị tuyệt tử. Nhưng một thời gian đi làm quan nhậm chức xứ khác, nhờ cái ông lo cho dân, ông làm những chuyện điều phải nói là phước báo. Cho nên khi trở lại sống với gia đình thì vợ của ông, vợ cả của ông sanh trong được 5 người con. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cho nên trong cuộc sống này nếu như mà chúng ta sống có cái tâm, chúng ta sống có đạo đức, chúng ta biết sử dụng đồng tiền vào những việc phải nói là lợi ích phước báo, thì đồng tiền này sử dụng đúng chỗ thì nhờ cái phước này hỗ trợ lại tiếp tục làm cho cái tương lai, cái sự làm ăn của chúng ta càng ngày nó giàu có, cũng như là vật chất tinh thần của chúng ta lúc nào cũng phải nói là sung mãn. Nhưng nói gì thì nói, phước thế gian thì nó vẫn là vô thường, nước trôi lửa cháy, hoặc là con nó phá của thì cũng tiêu hao. Mà người tu học Phật chúng ta phải nương tựa vào cái phước nào để đời đời chúng ta phải nói là an lạc giải thoát, gặp những bậc thiện tri thức. Hả quý nam nữ Phật tử, chúng ta phải nương vào cái phước nào? Nương vào cái phước nào để chúng ta an lạc giải thoát mãi mãi nè? Chúng ta phải nương vào cái phước là trang nghiêm giữ giới. Chúng ta phải nương vào cái phước trang nghiêm giữ giới, chúng ta mới đạt được cái thù thắng của sự giải thoát. Nếu như mình nói là mình bố thí, mình cúng dường là phước báo nhiều, là có phước báo, đúng, cái đó là đúng, nhưng nó thuộc về phước thế gian. Mà phước thế gian thì luôn luôn bị vô thường thay đổi. Mà chỉ có trang nghiêm thực hành giới pháp Đức Phật dạy thì cái phước này nó mới thật sự là thù thắng, nó không thay đổi với chúng ta nè. Nó luôn luôn theo bên cạnh chúng ta, và nó giúp cho chúng ta là phải nó chuyển mê khai ngộ nhờ cái phước giữ giới này. Mà thầy xin nói lại cái phước này chút xíu là tại đất Hà Tiên của chúng ta, theo như thầy biết á, là quý nam nữ Phật tử á, là thích tu phước nhiều hơn là tu huệ. Thích tu phước là tu huệ, chúng ta thích bố thí cúng dường, thích làm xây dựng chùa chiền, đó là những việc làm tốt, nhưng chúng ta phải tu song song. Chúng ta nên nhớ là Hòa Thượng Sư Ông là Thượng Quyền Hạ Di đó, là một vị phải nói là hoằng pháp uyên thâm, mà ni trưởng nơi này lại là đệ tử của Hòa Thượng, mà quý nam nữ Phật tử nơi này lại là đệ tử của ni trưởng, thì chúng ta kêu Hòa Thượng trên này là Sư Ông. Thì Sư Ông là bậc hoằng pháp lỗi lạc, là bậc phước huệ trang nghiêm. Chúng ta là người tu theo Sư Ông, cũng như là có duyên quy Tam Bảo tu học tại ngôi chùa Tam Bảo Hà Tiên này, thì chúng ta phải học tập theo tấm gương của Sư Ông này, phải phước huệ trang nghiêm mới được. Thì bây giờ tiếp theo, để cho đường tu chúng ta càng ngày mình cảm nhận được cái hương vị giải thoát, thì quý nam nữ Phật tử phải có sự trang nghiêm giữ giới. Trang nghiêm giữ giới. Và tại chùa của Tam Bảo Sắc Tứ Tam Bảo Tự, chúng ta có một cái truyền thống rất là hay, đó là cứ việc là đầu năm mới là ngày mùng 1 là tu một ngày thọ bát quan trai. Hồi mùng 1 quý nam nữ Phật tử có vị nào tu thọ bát quan trai không? Có vị nào tham gia tu không? Có nhiều không? Nhiều đưa tay coi coi ở trên này, ngồi xuống nhìn ở dưới không thấy, vậy người ta hù dưới đó. cũng đông phải không? Ngày xưa trước khi thầy đi tu, thầy cũng là thọ bát quan trai ở đây. Và thầy thấy là sư bà ở đây bây giờ với mấy sư cô là duy trì được cái phương pháp cũng như là cái truyền thống đầu năm mới mà tu một ngày như vậy là rất là hay. Thì thầy cũng mong là quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ rằng không những là ngày mùng 1 đầu năm, mà chùa Tam Bảo chúng ta là hình như một tháng như vậy tổ chức cũng nhiều ngày tu bát quan trai lắm. Thì quý nam nữ Phật tử nếu chúng ta muốn tận hưởng được cái hương vị giải thoát, cũng như là muốn cho tâm chúng ta thật sự là nó là phải nói là hòa với tâm mười phương chư Phật, thì quý nam nữ Phật tử phải giữ giới cho trang nghiêm thanh tịnh. Nếu như nói bố thí cúng dường là phước báo nhiều vô lượng là đúng sự thật, nhưng nếu như trang nghiêm giới luật Phật dạy thì phước báo này nó còn gấp muôn ngàn hơn nữa. Phước báo của sự cúng dường là phước báo thế gian sẽ bị vô thường chi phối, còn phước báo mình giữ giới thanh tịnh, mình trang nghiêm, mình tu tập thì cái phước báo đó nó giúp cho chúng ta phải nói là một đời giải thoát. Chứ không phải giỡn, thưa quý nam nữ Phật tử. Như năm giới quý nam nữ Phật tử mà trang nghiêm giữ đi thì phước báo của ta nói là nó thù thắng. Mà bác quan trai giới quý nam nữ Phật tử giữ được nữa là các Phật tử phải nói là phước báo không thể nào nhìn thấy và đếm được. Về cái mặt hình tướng á, thì có tướng xuất gia, có tướng tại gia. Do quý thầy quý sư cô có cái nhân duyên tốt đẹp hơn cho nên xuất gia tu hành. Còn quý nam nữ Phật tử là cái nhân duyên nó cũng còn phải là ràng buộc chút xíu, cho nên á, phải có chồng có vợ để mà trả nợ cho nhau. Thì về cái hình tướng nó có khác nhau, nhưng về cái tâm tu Phật á, là nó không có khác nhau. Người nào tu giỏi, người nào mà định được cái tâm giỏi thì người đó sẽ thấy Phật trước. Thì mình muốn cho cái tâm của mình nó thật sự là nó trang nghiêm thanh tịnh thì không có phương pháp nào bằng phương pháp căn bản Phật dạy, đó là chúng ta trang nghiêm giữ giới hết. Và phước báo của sự giữ giới sẽ giúp cho chúng ta càng ngày tu tập an lạc hạnh phúc và có được cái sự thanh tịnh đó. Và khi chúng ta đã có cái phước rồi, trong cuộc sống này chúng ta đã có cái phước thù thắng này rồi, thì cái phước này nó tạo lập cho chúng ta là trong cuộc sống này nè, gia đình chúng ta được hạnh phúc nè, chúng ta buôn bán làm ăn phải nói là ăn nên làm ra nè, ta gọi là làm chơi mà ăn thiệt nè, buôn bán tàn vậy, nhưng mà đồng lời nó cứ vô. Và khi chúng ta nhờ chúng ta có phước rồi á, chúng ta được sống thọ, sống khỏe nè, ít bệnh tật nè. Và nhờ có phước rồi á, chúng ta luôn luôn gặp được những bậc thiện tri thức hướng dẫn cho chúng ta đi từ tối ra sáng, từ sáng tiếp tục đi ra sáng. Mình luôn luôn mình quen biết được những bậc mà khuyên mình làm những việc tốt đẹp, khuyên mình từ bỏ những việc xấu ác, đó là những bậc thiện tri thức đó, kính thưa các Phật tử. Rồi cũng nhờ có phước mà con cháu của chúng ta là con Thảo cháu Hiền. Tiền muôn bạc vạn không bằng con cháu Thảo Hiền. Ông bà chúng ta có câu như thế. Nhiều khi chúng ta giàu sang phú quý mà con cái của mình nhiều khi là nó học không tới nơi tới chốn, nó nghiện ngập, rồi nó lo mê chơi, nó không lo tương lai, nó cứ làm mê vào những cái trụy lạc thế gian. Lúc đó với nam nữ Phật tử khổ không? Khổ không? Chúng ta sẽ rất là khổ, rất là khổ tâm lo lắng cho những đứa con, những đứa cháu này. Mà khi mà chúng ta có phước rồi thì trong gia đình của chúng ta nó khác lắm, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Nếu như 5 năm trước, 10 năm trước, cái lời nói của mình khi mình nói ra, con của mình, cháu của mình hoặc là chồng của mình nghe không có suy nghĩ gì hết, nghe không có suy nghĩ gì hết, nghe không động tâm, không có thay đổi. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập tinh tấn của chúng ta trải qua 5 năm, 10 năm, và ta gọi là khi có phước rồi á, thì cái lời nói chúng ta nói ra thì chồng chúng ta, con chúng ta, cháu chúng ta có sự thay đổi. Mà cái thay đổi theo chiều hướng tốt là chúng ta biết chúng ta đang có phước. Chính vì thế á, thì thầy xin là nhắc nhở lại cái vấn đề hôm nay á, mà thầy chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử á, là cái vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay là tiền và phước. Chúng ta có tiền nhiều thì chúng ta muốn duy trì được cái phước báo này thì chúng ta phải tạo phước. Và khi chúng ta tạo phước, tạo rất nhiều phước báo, trong đó có cái phước giữ giới, mà chúng ta tạo được, có được thù thắng phước báo rồi, thì cái phước này nó giúp ngược lại chúng ta sẽ có được tiền nhiều. Nó luôn luôn hỗ tương cho nhau, đan xen cho nhau. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta là những người có đầy đủ phước báo nhân duyên, được là sanh ra và lớn lên tại một cái vùng đất đẹp của Hà Tiên này, cũng như là được tu tập dưới một ngôi chùa đẹp sắc tứ tam bảo tự này, là phước báo vô cùng tận. Thì chính vì những lý do đó cho nên quý nam nữ Phật tử phải nên nhớ rằng chúng ta tu theo Phật Đà, được sự hướng dẫn của ni trưởng, ni sư, quý sư cô nơi này, thì quý nam nữ Phật tử nên cố gắng sử dụng cái đồng tiền của chúng ta là đồng tiền mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Thì đồng tiền này chúng ta muốn nó càng ngày nó nhiều đến với chúng ta, thì đồng tiền này phải là làm phước, phải tạo phước điền, phải tạo công đức. Khi có công đức này rồi thì tiếp tục cái phước này giúp cho chúng ta càng ngày phát tài phát đạt. Nhưng chúng ta một điều nữa chúng ta nên nhớ là nó cũng chỉ là phước thế gian. Mà người tu học Phật thì chúng ta cũng không mong cầu gì cái phước thế gian, mà chúng ta mong cầu cái phước xuất thế gian. Chính vì thế trang nghiêm giữ giới để an lạc giải thoát luôn, đó mới là một cái điều phải nói là rốt ráo của chúng ta. Và để tóm lại cái buổi họp mặt chia sẻ Phật pháp hôm nay, nhân dịp về Hà Tiên, thầy cũng có sáng tác hai câu vọng cổ hát tặng quý nam nữ Phật tử tại nơi này. Xin mời các Phật tử cùng lắng nghe.
Mình về thăm lại Hà Tiên, chiều nghiêng nghiêng nắng qua cầu Tô Châu, xa xa ngân tiếng chuông dài về tam bảo tự ngôi chùa tôi yêu. Tôi về thăm lại Hà Tiên vào một ngày mừng xuân, đường phố khang trang người người hớn hở sao xuyến hồn ai khi đến nơi này. Hà Tiên ơi, Hà Tiên đẹp tuyệt vời, ai đến nơi đây lòng cũng lưu luyến mày, thương chuyện tình buồn nàng xuống tử phù dung. Bên nước đông hồ in bóng núi Tô Châu, đẹp thủy bình sang thôn dân thạch đồng. Nhìn biển chiều con sóng gợn lăng tăng, mà nhớ mà thương công ơn ngài tổng trấn. Xuân ơi, xuân ơi, xuân lại về, về trên khắp quê hương. Người áo xanh áo vàng cùng nhắc nhau đi chùa xin lộc đầu năm, mong gia đạo bình an. Mừng đón xuân sang tâm thành xin khấn nguyện, nguyện đất nước bình an, cha mẹ tuổi thọ dài. Mình tu theo Phật đời đời thì nên tích trữ phước lành Phật tử ơi. Nay về thăm lại Hà Tiên viên chùa Tam Bảo, nghe dân dương trong lòng.
Em một lần nữa xin cảm ơn quý nam nữ Phật thật nhiều đã là dành nhín nhúc thời gian để về dự cái lễ tri ân hòa thượng sư ông, cũng như là lắng nghe những lời chia sẻ Phật pháp của thầy. Và buổi thuyết pháp tới hôm nay tới đây cũng là hoàn mãn. Một lần nữa xin kính chúc quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn, và ai cũng được thành Phật trong thời hiện tại này hết. Và ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho ni trưởng viện chủ, ni sư trụ trì và chư tôn thiền đức ni tại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử vừa rồi cũng đã nghe Đại Đức giảng sư hát hai câu vọng cổ nói về xứ Hà Tiên và chùa Tam Bảo của chúng ta, phải không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức giảng sư, thật là một phước duyên thù thắng đối với toàn thể quý nam nữ Phật tử tại đạo tràng Sắc Tứ Tam Bảo của chúng con hôm nay, nhân lễ huy kỵ lần thứ 12 cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư, chúng con được Đại Đức trở về trú xứ chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như sự tu tập của hàng Phật tử tại bổn tự. Và vì những hàng Phật tử chúng con mà quý ngài đã có những lời pháp nhũ vô cùng quý báu sắp tấn chúng con trong bước đường tiến tu trên đạo giải thoát, ân đức ấy chúng con biết nói gì hơn. Kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức giảng sư được pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, mãi là con thuyền để lèo lái chào đón, để đưa những hàng Phật tử chúng con từ bờ mê qua bến giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này mời toàn thể hội chúng ta đồng khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật.
Khi màn đêm vừa buông, bồng con đã ngát thơm mùi hương, trước Thế Tôn oai nghi nhiệm mong, lòng con chết lặng thương đau. Theo đời con giọt ánh sáng, lòng không còn mong, ngỡ mai chui lăn trong biển mây, ngờ đâu tự thấy tâm xa lìa. Con muốn dâng lên tâm lòng thanh kính dắt con xa lìa phiền não, hướng đến Phật đạo mãi thiết tha, điệp khúc hoan ca xóa tan đi vô minh kiếp nào, ân nghĩa đậm sâu tựa như trong tay áo được trâu. Nghe thời gian lặng tiếng và thế giới tìm giấc ngủ yên, có đóa sen vươn lên lẻ loi, mặc nhiên đêm tối cuộc đời. Con ngồi đây lặng lẽ, niềm thương trang sách kinh diệu nghĩa